cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con còn dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong sách Jonah đoạn thứ 2. Thưa các bạn, thời khóa biểu trong đoạn 2 của sách Jonah, Jonah sẽ rời khỏi bụng cá và ông dự định đến Nineveh, nhưng ông sẽ đến trên đất khô. Do vậy, trước hết chúng ta muốn xem kinh nghiệm của Jonah khi ở trong bụng cá. Jonah đã cầu nguyện khi nào? Mời quý vị cùng xem ở trong Jonah đoạn 2, câu 1 đến câu 2. Đức Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn đặng nuốt Jonah. Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Jonah từ trong bụng cá cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Có thể ngay bây giờ một số người hỏi tôi: ông tin rằng Jonah chết trong bụng cá và Đức Chúa Trời làm cho Jonah sống lại từ người chết. Nhưng tại đây nói rằng Jonah cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong bụng cá. Điều đó có nghĩa rằng Jonah còn sống khi ở trong bụng cá. Thật như thế, Jonah đã chết. Nhưng câu hỏi của tôi là, khi nào Jonah cầu nguyện lời cầu nguyện này? Có phải Jonah cầu nguyện lời cầu nguyện này khi mới vào trong bụng cá không? Hay là khi Jonah biết mình ở trong bụng cá rồi, Jonah mới nói với chính mình: tôi đang ở trong tình trạng bấp bênh tại đây, sự việc xảy ra không tốt cho tôi. Tôi chuẩn bị lời cầu nguyện để trình lên cho Đức Chúa Trời và Ngài sẽ lắng nghe. Sau đó, Jonah quyết định viết ra lời cầu nguyện, sắp đặt nó lại một hai ngày, ghi nhớ thuộc lòng, và đến ngày thứ ba, Jonah mới cầu nguyện với Đức Chúa Trời không? Nếu Jonah làm điều đó thì sự giải nghĩa của tôi về điều này hoàn toàn sai. Jonah đã không chờ đợi lâu để cầu nguyện lời cầu nguyện này. Khi Jonah nhận biết mình ở trong tình trạng nguy khốn, các bạn tin chắc một điều là ông ta cầu nguyện ngay lập tức với Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ, thật ra Jonah cầu nguyện ngay khi bị nuốt vào miệng cá. Đến giờ phút mà Jonah bị nuốt tới bụng cá là lúc mà Jonah đã nói Amen và kết thúc lời cầu nguyện. Con người không chuẩn bị cầu nguyện khi ở trong tình trạng khẩn cấp, nguy khốn. Họ cầu nguyện ngay lập tức khi sự khó khăn xảy đến. Tôi nhớ lại một người bạn của tôi. Ông là người hầu việc Chúa và một ngón tay của ông bị cắt đứt đến sát ở trong. Khi nào có ai hỏi bạn tôi được kêu gọi hầu việc Chúa như thế nào, bạn tôi đứng dậy đưa ngón tay cụt lên và kể lại câu chuyện của ông. Khi còn là một thiếu niên, có một người truyền giảng đến hội thánh của ông và tổ chức giảng. Và trong đêm đầu tiên, cha của ông là một chấp sự trong hội thánh, đặt ông ngồi hàng ghế đầu. Và người giảng đã nói những điều gây nóng nảy trong đời sống của ông. Ông nhận biết rằng người truyền giảng này đang nói đến chính ông, dầu rằng người giảng không nhận biết như vậy. Cha của ông đem ông trở lại dự buổi nhóm đêm thứ nhì. Và cha ông biết rằng, nếu người con này tiếp tục đi thêm một lần nữa, đứa con này sẽ tiếp nhận Chúa và dâng đời sống mình hầu việc Ngài. Ông có cảm giác rằng, lúc bấy giờ ông có sự kêu gọi. Nhưng sau đó ông rời khỏi nhà để đi làm việc tại một xưởng cưa cây ở một khu vực khác. Khi làm việc trong xưởng cưa cây này, công việc của ông là lăn các khúc cây lớn, đặt nó lên nề và đưa vào máy cưa lớn. Có một lần khúc cây lớn này đang được đẩy vào máy cưa và ngón tay của ông bị kẹt trong kẽ của khúc cây. Và ước chừng 45 giây, ngón tay kẹt đó sẽ đến ngay lưỡi cưa. Ông ta thấy mình ở trong sự nguy khốn và không có cách nào khác dừng lại kịp thời vì ngón tay bị kẹt trong khúc cây này. Chính khi ngón tay vừa tới lưỡi cưa và đứt ngón tay, ông ta mới nhảy thoát ra được sang một bên an toàn. Ông ta kể lại rằng, trong 40 giây đồng hồ này, ông đã cầu nguyện rất nhiều với Chúa. Ông tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Ông hứa nguyện dâng đời sống ông để hầu việc Ngài, làm theo ý chỉ của Ngài. Ông cũng nói với Chúa nhiều điều khác nữa. Ông bạn này của tôi nói rằng, trong thời gian 45 giây nguy hiểm này, ông cầu nguyện rất nhiều bằng với thời gian 1 giờ cầu nguyện bình thường. Tôi xin thưa với các bạn rằng, ông bạn của tôi cầu nguyện ngay lập tức khi sự khủng hoảng đến. Đó là lúc tôi cầu nguyện và đó là lúc các bạn cầu nguyện. Các bạn không cần phải chờ đợi để cầu nguyện trong khi đối diện với sự khẩn cấp. Tôi nhớ lại có lần tôi đi phi cơ và thời tiết xấu bất thường. Khi đi phi cơ mà bị ở trong thời tiết xấu là một thời gian kinh sợ, khó chịu. Phi cơ đang bay, có khi sụp xuống đột ngột. Tôi bắt đầu cầu nguyện ngay. Tôi không chờ đến khi phi cơ hạ cánh rồi mới cầu nguyện. Tôi cũng không chờ đến khi ra khỏi vùng có thời tiết xấu. Tôi cầu nguyện ngay khi thấy phi cơ ở trong tình trạng khó khăn và tiếp tục cầu nguyện cho đến khi phi cơ đáp xuống phi trường an toàn. Tôi tin chắc rằng, đó cũng là những gì các bạn làm. Và tôi tin chắc rằng, đó là những gì mà Jonah đã làm khi bị ném xuống biển và bị cá lớn nuốt vào. Vì thế Jonah cầu nguyện lời cầu nguyện này vừa khi ở trong miệng con cá và tiếp tục cầu nguyện khi bị nuốt vào. Cho đến khi Jonah vào tới bụng cá, Jonah đã xong lời cầu nguyện và nói Amen. Tôi nghĩ rằng Jonah đã cầu nguyện nhiều hơn so với những gì chúng ta được ký thuật lại trong sách này. Có một số người cho rằng, sau khi Jonah vào trong bụng cá 3 ngày 3 đêm rồi mới cầu nguyện, điều đó không có lý chút nào cả. Theo lối diễn đạt của ngôn ngữ Hebrew có một đặc tính. Nó thường nói đầy đủ một câu chuyện về một điều gì đó, rồi sau đó trở lại nhấn mạnh một vài điều quan trọng. Đó là phương cách được dùng trong sách Sáng Thế Ký liên hệ đến công việc sáng tạo. Chúng ta được ban cho câu chuyện 6 ngày tạo dựng, và sau đó Đức Chúa Trời đi trở lại và cho thêm một số chi tiết quan trọng về việc tạo dựng con người. Với ý nghĩa đơn giản đó, Jonah cho chúng ta biết thêm nhiều chi tiết về những gì đã xảy ra khi ở trong bụng cá. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu rằng lời cầu nguyện của Jonah, ông đã cầu nguyện gì? Mời quý vị cùng xem tiếp trong Jonah đoạn 2 câu 3. Mà rằng, tôi gặp hoạn nạn, kêu cầu Đức Giê-hô-va thì Ngài đã trả lời cho tôi. Từ trong bụng âm phủ tôi kêu la thì Ngài đã nghe tiếng tôi. Xin chú ý rằng, Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của Jonah. Jonah nói, từ trong bụng âm phủ tôi kêu la. Từ ngữ âm phủ là chỗ cho người chết, hay có khi còn dịch là ngôi mộ. Đáng khi Jonah ở trong bụng cá, không kể như là ở trong sự chết, đang ở chỗ cho người chết. Vì thế, lời giải nghĩa của tôi là Jonah nhận biết rằng ông sẽ chết trong bụng cá này. Và Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của Jonah làm cho ông sống lại từ kẻ chết. Nhiều năm trước đây, Khi tôi còn là sinh viên trẻ và học trong trường Kinh Thánh, tôi được mời đến một hội thánh bạn để giảng vào buổi tối Chủ nhật. Và chúng tôi hiệp với hội thánh này làm cho buổi nhóm tối Chủ nhật đó thành buổi truyền giảng. Trong buổi tối đó, có một vài thanh niên đáp ứng lời kêu gọi và đi lên tiếp nhận Chúa. Sau buổi lễ, chúng tôi đi ra hội trường phía sau để nói chuyện với nhau. Và khi đó, có một thanh niên đang học ở trường kỹ thuật đến gặp tôi và nói rằng: "Tôi muốn tiếp nhận Đấng Christ, nhưng tôi có một vấn đề khó khăn mà tôi không thể vượt qua." Tôi hỏi: "Sự khó khăn của anh là gì?" Anh này cho biết: "Tôi không thể nào tin rằng một người có thể sống trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Tôi hỏi lại anh ta: "Ai nói cho anh như thế?" Anh ta trả lời: "Tôi nghĩ Kinh Thánh nói như vậy, và tôi cũng nghe một số mục sư giảng như vậy. Và một giáo sư trong trường của tôi cười chế nhạo về điều này." Tôi nói với anh ta: "Trong Kinh Thánh của tôi không có nói rằng Jonah còn sống ở trong bụng cá." Sau đó tôi mở ra Kinh Thánh trong Jonah đoạn 2 và nói với anh ta: "Jonah đã nói rõ ràng, Jonah ở trong bụng cá giống như ngôi mộ, và ngôi mộ là nơi ở của người chết." Anh ta hỏi tiếp: "Ông có ý nói rằng Jonah đã chết, và có ý nói rằng sau đó Đức Chúa Trời đã làm cho Jonah sống lại từ kẻ chết?" Tôi trả lời: "Đúng vậy, đó là chính xác những gì đã xảy ra." Khi nghe thế, anh ta nói thêm: "Đó là một phép lạ lớn hơn khi so với việc Jonah được sống trong bụng cá 3 ngày. Tôi đồng ý với anh ta. Nó là một phép lạ lớn hơn, bởi vì như chúng ta đã thấy, chúng ta có lời kỹ thuật của nhiều người, họ đã trải qua những kinh nghiệm như thế. Điều quan trọng chúng ta cần chú ý tại đây, Jonah kêu lên từ trong bụng cá, từ nơi bụng âm phủ, từ nơi mồ mả. Đó là những nơi cho người chết. Jonah có cảm nghĩ là ông đã chết trong mồ. Xin các bạn cần nhớ rằng, Jonah không phải viết câu chuyện này khi ông còn ở trong bụng cá, nhưng sau khi Jonah ra khỏi bụng cá." Tôi nhận biết rằng có một số người không chấp nhận quan điểm của tôi về điều này. Và khi tôi viết quyển sách đầu tiên về điều này, tôi cảm thấy cô đơn rất nhiều. Do vậy, sau này khi tiến sĩ Durham tiếp nhận quan điểm này, và ông cũng làm cho nhiều người khác tiếp nhận nữa. Nếu các bạn nắm giữ quan điểm cho rằng Jonah vẫn còn sống khi ở trong bụng cá, điều đó cũng đúng thôi. Vì chắc chắn rằng Đức Chúa Trời có thể giữ Jonah còn sống. Nhưng thưa các bạn, khi các bạn giữ quan điểm đó sẽ làm cho nhiều người trẻ chống nghịch lại Kinh Thánh. Người thanh niên trẻ mà tôi đã gặp và nói chuyện trong buổi tối truyền giảng, như đã nói trước đây, khi giáo sư của anh ta chống nghịch là việc Jonah còn sống, anh đến với giáo sư và nói rằng: "Ai nói với thầy Jonah còn sống khi ở trong bụng cá?" Giáo sư trả lời: "Kinh Thánh nói như thế." Chàng thanh niên trẻ này nói với giáo sư: "Trong Kinh Thánh của tôi không có nói như vậy." Sau đó họ mở Kinh Thánh ra và cùng xem. Họ nhận biết rằng Kinh Thánh không có nói Jonah còn sống khi ở trong bụng cá. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một lá thư đến từ một thính giả đã nghe đài, và qua thư này tỏ bài lời giải nghĩa phổ thông về sách Jonah. "Cảm ơn mục sư hồi âm thơ tôi viết liên hệ đến sách Jonah. Nó tỏ bài cho biết rằng ông có lòng, có tốn thời giờ trả lời một lá thư như thế, và tôi tin chắc rằng cũng có nhiều thư khác như vậy. Tôi tin rằng ông làm việc Chúa tốt. Khi lắng nghe ông giảng trong nhiều năm, tôi nghĩ rằng ông không có già, nhưng trở nên tốt hơn. Câu chuyện của ông lo sợ khi đi máy bay và cách nào thắng hơn, nó đem đến ý nghĩa về đức tin sống động. Nhưng liên hệ đến câu chuyện của Jonah, tôi tin rằng ông đặt trong sự giải nghĩa riêng. Ông đang cố gắng nói về những điều mà Kinh Thánh không nói. Tôi xin thưa rằng, sự kiện Jonah sống trong bụng cá 3 ngày 3 đêm không làm tổn hại đến lời mà Chúa Giêsu đã nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12, câu 39-40. Tại sao ông không đem Kinh Thánh của ông ra và đọc lại một lần nữa? Nếu chúng ta bỏ qua sự phân chia đoạn, nó sẽ giúp ích hơn. Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Jonah từ trong bụng cá cầu nguyện Jehovah Đức Chúa Trời mình. Tôi đoán rằng Jonah đã tìm kiếm linh hồn mình trong 3 ngày đó. Nếu ông thông giải phân đoạn này như ông đã làm, ông phải tin rằng tác giả không có đủ nhận thức để viết lại câu chuyện theo đúng thứ tự như nó đã xảy ra. Ông nói rằng, giả sử Jonah còn sống, tôi không tin như vậy. Nhưng nếu ông muốn nói rằng, tôi nghĩ rằng giả sử của ông cho rằng Jonah đã chết là một giả sử tốt hơn. Và tôi hy vọng rằng ông nhận thức điều ông đang nói chỉ là giả sử. Câu hỏi của tôi với ông là, tại sao? Tôi cảm ơn người đã viết thư này. Tôi nhận thức rằng đó là một lời giải nghĩa rất phổ thông và nhiều người biết đến. Cho rằng Jonah vẫn còn sống 3 ngày đêm trong bụng cá. Nếu thế thì chắc chắn rằng Jonah có một thời gian nghỉ vào cuối tuần tốt đẹp, giống như ngủ trong khách sạn êm ái sang trọng. Tôi không nghĩ rằng Jonah có thì giờ dễ chịu khi ở trong bụng cá, nhưng đây là niềm tin của nhiều người, cho rằng Jonah vẫn còn sống trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Tôi nhớ khi tôi còn là một thiếu niên và đi học trong trường Chúa Nhật với hội thánh địa phương, tôi được ban cho một cái thiệp nhỏ, trong đó có hình ảnh của Jonah ở trong bụng cá và ngồi trên bàn. Tôi không biết hình đó đến từ đâu và ai đã tưởng tượng đã vẽ ra một bức hình như vậy. Nhưng vì lúc đó tôi còn nhỏ cho nên không có điều gì làm xao động suy nghĩ của tôi. Nếu các bạn nắm vững quan điểm cho rằng Jonah vẫn còn sống trong bụng cá, các bạn đang ở về phía đa số trong ngày hôm nay. Ngay cả cũng ở với số đông của những người giải nghĩa sách Jonah nữa. Các bạn có thể cảm thấy dễ chịu khi ở về phía đa số. Nhưng nếu các bạn muốn có suy nghĩ đúng, tôi muốn các bạn cùng đi với tôi. Do vậy, tôi muốn nói điều này một cách thận trọng và nghiêm túc. Nó không phải là nghi vấn Đức Chúa Trời có quyền năng giữ Jonah sống ở trong bụng cá hay không. Đức Chúa Trời có quyền năng giữ Jonah sống trong bụng cá. Nhưng câu hỏi là, Đức Chúa Trời có giữ Jonah sống trong bụng cá không? Nó là một phép lạ khi giữ Jonah được sống trong bụng cá. Hay nó là một phép lạ lớn hơn khi làm cho Jonah sống lại từ kẻ chết? Bởi vì sách Jonah nói về sự phục sinh, và tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Jonah sống lại từ kẻ chết. Tôi muốn nói cho các bạn biết rằng, tôi có dịp dạy về sách Jonah một vài trường kinh thánh, và tôi thấy đây là cơ hội rất tốt để trang bị cho giới trẻ ngày hôm nay. Nếu các bạn muốn dựng quan điểm ngược lại, xin đừng phản quốc và trở nên tức giận với quan điểm của tôi. Vì các bạn cần nhận biết rằng, nó trở nên hữu ích cho rất nhiều học sinh, giống như trường hợp mà tôi đã nói chuyện với một sinh viên kỹ thuật trước đây, và một số người biết đến sự cứu rỗi của Đấng Christ. Nhiều năm trước đây, có một giáo sư dạy kinh thánh lỗi lạc, tên của cô ta là Ray Carlos. Cô ta cho tôi một quyển sách nhỏ với đề tựa Kinh Thánh Ngày Nay. Cô nắm giữ quan điểm cho rằng Jonah vẫn còn sống trong bụng cá, và cô muốn tôi thấy rằng cách nào Jonah có thể sống trong bụng cá. Dĩ nhiên tôi đồng ý rằng Jonah có thể sống trong bụng cá nếu đó là ý nghĩa của những gì Jonah nói. Thì sau đó tôi thật sự hiểu lầm ông ta. Do vậy, tôi muốn trích dẫn cho các bạn một phần từ nơi sách của cô Kellogg mà nó trình bày cho biết rằng một người có thể bị nuốt bởi cá mà vẫn còn sống. Có nhiều thí dụ về điều này và tôi chỉ cho các bạn một vài điều cô ta đã nói. Có ít nhất là 2 loại cá lớn ở sâu dưới đáy biển mà có thể nuốt Jonah một cách dễ dàng. Đó là loại cá voi có tên là Balanoptera moschulos và một loại cá mập có tên là Rhymnodon typicus. Cả 2 loại cá lớn này sống dưới đáy biển sâu và không có răng. Nó ăn mồi bằng một cách lý thú. Nó hả miệng lớn ra và lội rất nhanh trong nước. Sau khi làm cho nước tuôn ra, nó nuốt những gì còn lại trong miệng. Loại cá voi này có chiều dài 30 thước và nó được đánh bắt ở mũi Cod vào năm 1933. Miệng của cá voi này rộng hơn 3 thước và miệng nó rất lớn có thể nuốt một con ngựa dễ dàng. Loại cá voi này có 4 đến 6 ngăn trong bao tử, và một trong những ngăn này, một người có thể ở dễ dàng. Những người bị cá voi này nuốt vào có thể chọn phòng nào để ở, vì trong đầu cá voi này có phòng chứa hơi tuyệt vời. Nó rất rộng, thường là chiều cao 2 thước, chiều rộng khoảng hơn 2 thước và chiều dài 4 thước. Nếu cá voi có một người khách nào, nếu một người bị nuốt vào đó làm cho cá voi khó chịu, nó lội vào gần đến đất liền và giã người bị nuốt ra, giống như trường hợp nó đã làm với Jonah. Với sự kiện trình bày này, Jonah có thể bị nuốt bởi cá voi hay cá mập. Nhưng có một người nào ngoài Jonah đã bị nuốt mà còn sống để kể lại câu chuyện của họ? Chúng ta biết có hai trường hợp. Một khoa học gia người Pháp có tên là De Pardieu viết về James Barclay, người đã sống trong vùng đảo Falkland gần Nam Mỹ. Barclay bị rớt và chìm xuống biển. Sau khi ông ta bị mất tích 2 ngày, một nhóm thủy thủ khác bắt được một con cá voi lớn. Khi họ mổ bụng con cá voi này ra, họ rất ngạc nhiên khi thấy rằng người bạn mất tích này vẫn còn sống trong cá voi, nhưng bất tỉnh trong bụng cá. Sau đó ông được cứu sống và hồi phục sức khỏe sau một chuyến du hành đặc biệt. Tiến sĩ Harry Rimmer là chủ tịch của Hội Nghiên cứu Khoa học tiểu bang California, đã viết về một trường hợp như sau. Trong sách Diet, tức là sách nói về sự tiêu hóa, chúng ta có chú ý một câu chuyện về một người thủy thủ Anh quốc bị cá nuốt tại khu vực eo biển Anh. Câu chuyện được kể lại một cách tóm lược. Trong cố gắng phóng lao để tìm bắt những loại cá lớn, người thủy thủ này bị rớt khỏi tàu và ông bị một con cá mập lớn nuốt lấy. 48 giờ sau khi việc này xảy ra, con cá mập này được tìm thấy và giết chết. Khi con cá mập này bị mổ ra bởi các thủy thủ, họ kinh ngạc vì người đàn ông bị giết vẫn còn sống, nhưng bất tỉnh. Họ đưa người bị cá nuốt này vào trong bệnh viện và sau đó hồi phục sức khỏe và rời bệnh viện. Câu chuyện này được kết luận bởi một người đi xem viện bảo tàng Anh quốc và được quảng bá rằng đây là Jonah trong thế kỷ 20. Vào năm 1926, tiến sĩ Rimmer gặp lại người đàn ông này và cho biết rằng diện mạo của người đàn ông này dị thường, cơ thể người này không có lông và da của người này có màu xám vàng cả thân thể. Nếu hai người này có thể sống 2 ngày đêm trong cá lớn, như thế một tiên tri của Đức Chúa Trời ở dưới sự chăm sóc và bảo vệ trực tiếp của Ngài có thể sống được trong bụng cá lâu hơn. Vì thế, tại sao chúng ta nghi ngờ lời của Đức Chúa Trời? Thưa các bạn, qua lời này, qua điều này tỏ bày một sự kiện rằng một người có thể sống trong bụng cá, nhưng nó cũng đánh mất đi đặc tính bất thường về từng trải của Jonah. Đó là nếu hai người này có thể sống trong bụng cá, Jonah có thể sống như vậy. Và tôi được nói cho biết rằng có nhiều lời tường thuật khác như vậy. Những gì chúng ta được ký thuật trong sách Jonah thì không thực sự là một phép lạ lớn. Các bạn chỉ có những lời ký thuật về một việc lạ thường đó xảy ra. Riêng tôi tin rằng phép lạ lớn hơn là sự kiện Đức Chúa Trời làm Jonah từ kẻ chết sống lại. Một lần nữa tôi xin nhắc lại cho các bạn, vấn đề được đặt trước mặt chúng ta không phải là Đức Chúa Trời có thể làm cho một người sống 3 ngày đêm trong bụng cá. Nhưng câu hỏi là, Đức Chúa Trời có làm điều đó không? Lời ký thuật trong sách Jonah có nói như vậy không? Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về điều này trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Và mong rằng quý vị sẽ cùng lắng nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kế tiếp.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
trưa kia đèn tối lắm vết ô nhờ cô người ngoan cô nên ít khi nghe lời ngài cầu vậy ngày kia thì Chúa phá vỡ tâm tôi Chúa làm tôi chân tiếng tôi nghe con
Hãy tôi tin vâng cùng Chúa chỉ vâng theo Ngài xin tuân theo ý Chúa trong con trọn cả đời con gian tâm đi nhờ Chúa chỉ vâng chủ trì nguyện cùng từ Chúa yêu thương hy sinh trọn đời
trên thế vui sống để giúp nhân loại.